Hôm ấy, có một kinh sư đến gần Đức Giê-xu và hỏi: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào trọng nhất? Chúa Giê-xu trả lời: Điều răn trọng nhất là nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, phải lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình thì hơn là dâng mọi lễ phẩm nhiều và nghi lễ. Đức Giê-xu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nữa Thiên Chúa đâu. Sau đó không còn ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, khi nhìn lại cuộc sống của Chúa Giê-xu và cuộc sống của Bậc Thánh, tôi vẫn cứ có hai cái thắc mắc này muốn chia sẻ với chị em. Cái thắc mắc thứ nhất là tại sao cả Chúa Giê-xu và những người Do Thái, mà cụ thể là các luật sĩ, đều nhấn mạnh đến giới răn yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Thế nhưng mà trong thực tế thì hai bên lại đối kháng nhau, và đối kháng một cách quyết liệt đến độ cách giải quyết duy nhất là bản án tử hình dành cho Giê-xu trên thập giá. Tại sao? Khi một luật sĩ đến hỏi Chúa Giê-xu giới răn nào là giới răn trọng nhất, thì tất cả anh chị em vừa đọc với tôi đây, Ngài trả lời là giới răn trọng nhất là hỡi Israel, hãy nghe đây. Đức Chúa, Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực ngươi. Mà thực sự cái giới răn này thì đối với người Do Thái có gì là đâu. Không những là nó đã có mặt trong sách đệ nhị luật của thời Cựu Ước, mà hơn nữa nó đã trở thành một lời kinh gọi là kinh Sema, nằm ở trong kinh 18 điều của người Do Thái. Và ngày nào người Do Thái cũng đọc cái kinh đấy, chắc là như chúng ta đọc kinh Kinh Mừng vậy. Những người đạo đức thì lại còn viết cái kinh đó trên giấy, cho vào một hộp nhỏ đeo trên cánh tay, hoặc là đeo ngay ở trước trán này này cho nó dễ nhớ. Thế như thế mà trong thực tế thì giữa Chúa Giê-xu và những luật sĩ Do Thái lại cứ đối kháng nhau. Tại sao? Cái thắc mắc thứ hai của tôi nó ngược lại, là tại sao Hội Thánh Công Giáo trong lịch sử của mình dĩ nhiên là muốn cố gắng để thể hiện giới đang yêu thương con người, đang khi đó thì có nhiều phong trào xã hội và nhiều hệ ý thức về mặt tư tưởng, những hệ ý thức mang tính nhân bản, họ cũng đề cao cái chuyện yêu thương con người. Thế vậy mà trong thực tế thì giữa Hội Thánh Công Giáo và những phong trào đó lại đối kháng nhau, đối kháng đến cái nỗi mà tìm cách loại trừ nhau. Khi luật sĩ hỏi Chúa Giê-xu giới răn nào trọng nhất, thì Ngài nói thêm một điều. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Và cho dẫu là Hội Thánh có lầm lỗi đến đâu đi nữa, thì anh chị em và tôi cũng không thể phủ nhận rằng ở trong lịch sử của mình, Hội Thánh đã cố gắng để thực hiện những công cuộc bác ái, nếu không nói là đã đi đầu. Những cô nhi viện, những nhà nuôi người già, những nhà thương, những trường học, những trường khuyết tật, Hội Thánh Công giáo đi đầu trong những công tác bác ái và phục vụ đó. Ấy thế mà tại sao có nhiều phong trào nhân bản, họ lại nhân danh con người để mà phủ nhận Hội Thánh? Đấy là thắc mắc thứ hai. Chứ tôi cứ có hai cái thắc mắc đấy. Đã thắc mắc thì phải cố gắng đi tìm câu trả lời. Và tôi ý thức rằng trong sự đối kháng giữa Chúa Giêsu và những luật sĩ ngày xưa, giữa Hội Thánh và những phong trào xã hội sau này, luôn luôn nó không phải chỉ là yếu tố thần túy tôn giáo, nhưng có những yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị phổ biến. Trong cái chết của Giêsu trên thập giá cũng không hẳn chỉ là thuần túy tôn giáo mà có yếu tố chính trị trong đấy. Trong cái sự đối kháng mà Hội Thánh Công giáo phải đương đầu trong lịch sử của mình, và có những yếu tố xã hội và văn hóa trong đấy, tôi không phủ nhận. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bên cạnh những yếu tố đó vẫn luôn luôn còn đó một yếu tố về mặt nội dung thuần túy tôn giáo đã tạo nên sự đối kháng. Tôi tạm nghĩ thế này, cả Chúa Giêsu và những luật sĩ Do Thái họ đều nhấn mạnh giới đang yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Thế nhưng thưa anh chị em, cái hình ảnh Thiên Chúa ở nơi mỗi một người lại khác nhau. Những người Do Thái họ đã nhân danh một Thiên Chúa nào để bảo rằng muốn yêu mến Thiên Chúa đó thì phải xa cách con người, nhất là những người nghèo khổ, những người bệnh hoạn tật nguyền, vì họ là những kẻ bị Thiên Chúa kết án. Họ nhấn mạnh đến lòng yêu mến Thiên Chúa, nhưng mà họ nhân danh một Thiên Chúa nào để phản đối Đức Giêsu cái việc chữa bệnh cho một người suốt 18 năm đau khổ chỉ vì ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Thiên Chúa nào? Một Thiên Chúa không biết đến con người. Nhưng khi đó thì Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lòng yêu mến Thiên Chúa, nhưng mà với ngài, vị Thiên Chúa ấy là vị Thiên Chúa gắn bó với con người, đến nỗi Thiên Chúa đã là người, Thiên Chúa đã sống cho con người, Thiên Chúa đã chết. Thành thử ra cùng nhấn mạnh đến yêu mến Thiên Chúa, nhưng mà cái hình ảnh người ta nuôi về Thiên Chúa khác nhau. Trong cái vế thứ hai tôi nghĩ cũng vậy. Cả Hội Thánh và những phong trào tự gọi là nhân bản đều nhấn mạnh đến lòng yêu thương con người. Nhưng mà con người nào? Thì con người nào để nhân danh lòng yêu thương con người ấy, người ta gạt bỏ tất cả những giá trị tinh thần, những giá trị tâm linh, để rồi chỉ dạy cho con người biết những cái vật chất và cái chân trời tại thế này, con người nào? Nhưng mà có thể dễ dàng giết chết một thai nhi trong bụng mẹ, con người nào? Một con người bị cắt đứt ra khỏi Thiên Chúa. Đang khi với Chúa Giêsu, với Hội Thánh, thì con người ấy là hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế không thể cắt đứt con người ra khỏi Thiên Chúa được, mà trái lại phải đặt nó trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng nó có một cái yếu tố sâu xa về mặt nội dung tôn giáo như thế. Và cái suy nghĩ đó nó đặt tôi và đặt tên chị em trước những câu hỏi rất cụ thể. Liệu ngày hôm nay khi chúng ta nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, thì có thực sự anh chị em và tôi yêu mến Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô không? Hay là chúng ta yêu mến Thiên Chúa theo kiểu mấy ông luật sĩ và biệt phái?
Một cái thứ yêu mến Thiên Chúa cho phép chúng ta an tâm trong một vài công việc đạo đức và không biết gì đến những khổ đau của con người chúng ta. Trái tim dung cảm trước những vấn đề của anh chị em chúng ta. Mình theo một Thiên Chúa nào? Thiên Chúa của Đức Giê-xu hay Thiên Chúa của mấy ông lực sĩ? Và đồng thời, khi mà mình cố gắng để yêu mến con người, thì đấy là con người nào? Có phải là con người trong mối quan hệ với Thiên Chúa không? Tôi có một cái suy nghĩ này. Vào thời của Chúa Giê-xu cách chúng ta 20 thế kỷ, cái thế giới của Ngài nó là một thế giới tôn giáo. Lúc bây giờ cho dẫu là người Do Thái chống đối Chúa Giê-xu, cho dẫu là người Hy Lạp theo một cái hệ thống triết học khác, cho dẫu là những người Roma đang đàn áp dân tộc Chúa Giê-xu, thì tất cả những người đó họ vẫn có một niềm tin và thần thánh cho nên cái thế giới lúc bây giờ là một thế giới tôn giáo. Chỉ có mỗi một điều, cái tôn giáo lúc ấy nó không quan tâm đến con người, cho nên Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến con người. Thế còn chúng ta ngày hôm nay, cái thế giới chúng ta sống nó hoàn toàn khác ngày xưa. Nó không phải là một thế giới tôn giáo mà nó là một thế giới tục hóa. Một cái thế giới mà trong đó vô thần càng ngày càng nhiều đấy. Một cái thế giới mà trong đó người ta không cần biết đến Thiên Chúa, đến thần thánh nào hết, chỉ cần biết đến con người và những khả năng trí tuệ thành đạt của con người. Trong một thế giới như vậy, thì tôi tưởng rằng Hội Thánh và chúng ta đó lại phải làm chứng bằng cách là đòi trả lại cho con người cái giá trị tinh thần và tâm linh của nó. Phải đòi lại cho con người cái mối liên hệ với Thiên Chúa và thể hiện điều đó bằng chính cách sống hàng ngày của mình, bằng chính cái việc giáo dục con cái của mình. Thưa anh chị em, trong nhà thờ chúng ta cũng có một vài người nước ngoài và người hướng dẫn đề nghị tôi nói vài câu để cho họ cảm thấy không có bị tách biệt. Mà tôi nói tiếng Anh dở lắm, nhưng mà cũng vì cái tình yêu thương đó mà cho phép tôi chia sẻ với họ một vài câu. Nhất là tôi không sửa soạn gì cả. My brothers in Jesus Christ, in the gospel today, Jesus insists very much on the commandment of love. Love of God and love of neighbors. And I think that the new characteristic of Jesus is that he relates the love of God and the love of neighbor in one commandment. And I think that we are talking this, and we come also to the church today, because you are also Christians, you are talking this, and we are Vietnamese. But we live together in the church, in the community, in the family of God. It's very interesting. Because this community expresses the love of God and the love of neighbor in its family. And we have to try to express this commandment in our daily life. God bless you. Tôi không có nói với anh chị em về một đòi hỏi luân lý, nhưng mà tôi chia sẻ với anh chị em một cái suy nghĩ về mặt đức tin. Chúng ta không thể nào tách cái lòng yêu mến Thiên Chúa ra khỏi lòng yêu mến con người, nếu không nói là chính cái lòng yêu mến con người nó trở thành thước đo cho lòng yêu mến Thiên Chúa. Và ngược lại, chúng ta cũng không thể tách cái lòng yêu mến con người ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa, bởi vì chính trong ánh sáng của Chúa mà mình biết là mình yêu người như thế nào cho đúng. Và trong khi tin kỷ, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, nhưng mà đừng quên đó là một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa sống cho con người và một Thiên Chúa chết cho con người.
xin cho chúng ta tiên sinh đức tin ấy và đồng thời biết thể hiện trong cách sống hàng ngày của mình. Cảm ơn anh chị em.